Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Less của Leo Babauta là sách về năng suất cá nhân và lối sống tối giản, hướng đến những người đang bị quá tải bởi công việc, thông tin, mục tiêu và các cam kết hàng ngày. Thay vì tìm cách nhồi thêm việc vào lịch, Babauta lập luận rằng hiệu quả đến từ việc chủ động đặt giới hạn, nhận diện điều cốt yếu rồi loại bỏ phần còn lại. Cuốn sách không xem tối giản chỉ là dọn bớt đồ đạc, mà áp dụng nó vào mục tiêu dự án, danh sách việc cần làm, email, thói quen và cách quản lý sự chú ý. Khung tư duy của sách gồm 6 nguyên tắc: đặt giới hạn, chọn điều thiết yếu, đơn giản hóa, tập trung, tạo thói quen và bắt đầu từ quy mô nhỏ. Mục đích của Babauta là giúp người đọc hoàn thành công việc quan trọng với ít căng thẳng hơn, thay vì bận rộn liên tục nhưng ít tiến triển. Đây là một cuốn hướng dẫn thực hành, ngắn gọn và có lập trường rõ ràng rằng làm ít hơn có chủ đích thường tạo ra tác động lớn hơn làm nhiều việc cùng lúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt giới hạn để buộc mình lựa chọn điều thật sự quan trọng. Luận điểm nền tảng của The Power of Less là giới hạn không phải sự thiếu thốn, mà là công cụ để ra quyết định tốt hơn. Khi không có giới hạn về số mục tiêu, việc phải làm, nguồn thông tin hay thời gian trực tuyến, con người có xu hướng giữ mọi lựa chọn mở. Kết quả là sự chú ý bị phân tán, các việc nhỏ liên tục chen vào, còn việc quan trọng không nhận đủ thời gian. Babauta đề nghị tự đặt các ngưỡng nhỏ và cụ thể, chẳng hạn giới hạn số dự án đang triển khai, số nguồn tin theo dõi, số lần kiểm tra email hoặc số việc ưu tiên trong ngày. Giới hạn tạo ra áp lực tích cực vì mỗi thứ được giữ lại phải chứng minh giá trị của nó. Cách tiếp cận này tương tự việc đặt ngân sách chi tiêu. Một mức trần không giải quyết mọi quyết định thay bạn, nhưng khiến bạn cân nhắc đánh đổi trước khi nhận thêm một khoản chi. Trong công việc cũng vậy, khi số dự án đang hoạt động bị giới hạn, bạn phải nói không, hoãn lại, ủy quyền hoặc loại bỏ. Điều đáng chú ý là Babauta không coi một con số cố định là phù hợp với mọi người. Giá trị nằm ở việc thử nghiệm các giới hạn đủ chặt để khôi phục sự tập trung, nhưng vẫn phù hợp với trách nhiệm thực tế của mỗi cá nhân. Thứ hai, hệ thống một mục tiêu chống lại sự pha loãng của quá nhiều tham vọng. Babauta cho rằng nhiều mục tiêu cùng lúc thường tạo ra cảm giác tiến bộ, nhưng lại làm pha loãng thời gian, năng lượng và khả năng theo đuổi đến cùng. Vì thế, hệ thống một mục tiêu yêu cầu chọn một mục tiêu trọng tâm trong một giai đoạn, rồi tổ chức hành động hàng ngày để phục vụ mục tiêu ấy. Đây không phải lời khuyên rằng mọi lĩnh vực khác đều bị bỏ mặc. Ý chính là chỉ nên có một thay đổi lớn hoặc một dự án phát triển chính đang cần sự chú ý chủ động. Những mong muốn khác có thể được ghi lại để xem xét sau, thay vì cùng lúc đòi hỏi nguồn lực. Cơ chế của hệ thống khá thực tế. Một mục tiêu rõ ràng giúp việc ưu tiên trở nên đơn giản hơn, bởi người đọc có thể hỏi liệu một nhiệm vụ có đưa mình tiến gần mục tiêu hay không. Nó cũng làm giảm chi phí chuyển đổi, tức thời gian và sự mệt mỏi khi liên tục đổi bối cảnh giữa các hướng đi khác nhau. Babauta còn gắn mục tiêu dài hạn với hành động nhỏ mỗi ngày, để mục tiêu không chỉ nằm trong danh sách mong muốn. Cách làm này đặc biệt hữu ích với người hay khởi đầu nhiều kế hoạch nhưng ít hoàn thành. Tuy nhiên, một mục tiêu không có nghĩa là cứng nhắc. Khi hoàn cảnh thay đổi hoặc mục tiêu không còn quan trọng, việc đánh giá lại là cần thiết. Sự tập trung của sách là tập trung có lựa chọn, không phải bám chấp vô điều kiện. Thứ ba, danh sách 3 dự án và 3 việc quan trọng biến ưu tiên thành hành động hàng ngày từ nguyên tắc giới hạn. Babauta đưa ra cách tổ chức công việc đơn giản hơn nhiều hệ thống năng suất phức tạp. Ở cấp dự án, người đọc chỉ giữ một danh sách dự án đơn giản gồm 3 dự án đang thực hiện. Các dự án còn lại được chuyển sang danh sách chờ và không được đưa vào nhóm đang làm chỉ vì có ý tưởng mới xuất hiện. Mục tiêu của quy tắc này là giảm tình trạng khởi công quá nhiều nhưng không hoàn tất. Babauta khuyến nghị chia dự án thành các phần tương đối ngắn để kết quả và điểm kết thúc dễ nhìn thấy. Ở cấp độ một ngày, sách đề xuất chọn 3 việc quan trọng nhất. Ít nhất một việc nên liên quan trực tiếp đến mục tiêu trọng tâm hoặc một trong các dự án ưu tiên. Các việc này cần được làm sớm, trước khi email, yêu cầu phát sinh và các nhiệm vụ vụn vặt chiếm hết ngày làm việc. Điểm mạnh của phương pháp không nằm ở con số 3 như một công thức thần kỳ. Nó tạo ra thứ bậc rõ ràng giữa việc có tác động cao và việc chỉ tạo cảm giác bận rộn. Danh sách chờ cũng có vai trò quan trọng vì nó cho phép lưu giữ ý tưởng mà không biến mọi ý tưởng thành cam kết tức thì. Nhờ vậy, người đọc không cần dựa vào trí nhớ hoặc cảm giác cấp bách để điều hành ngày làm việc. Hệ thống ưu tiên trở thành một bộ lọc đơn giản, có thể xem lại và điều chỉnh định kỳ. Thứ tư, đơn nhiệm và quản lý sự chú ý thay cho phản xạ đa nhiệm liên tục. The Power of Less phản đối đa nhiệm vì phần lớn công việc trí óc không được thực hiện song song mà là chuyển đổi nhanh giữa các nhiệm vụ. Mỗi lần chuyển từ viết báo cáo sang trả lời tin nhắn, rồi quay lại báo cáo, người làm phải khôi phục bối cảnh, nhớ lại quyết định trước đó và chống lại lực kéo của thông tin mới. Babauta cho rằng kiểu làm việc này làm giảm chất lượng, tăng sai sót và khiến trải nghiệm công việc căng thẳng hơn. Lời giải của ông là đơn nhiệm, nghĩa là chọn một nhiệm vụ, loại bớt gián đoạn và ở lại với nó cho đến khi hoàn thành một phần xác định. Điều này có thể bao gồm làm việc khi ngắt kết nối để bàn làm việc gọn hơn, tắt các nguồn, gây sao nhãng, hoặc chỉ kiểm tra email vào những khung giờ đã định. Sách cũng khuyến khích giới hạn độ dài của email để ngăn thư từ trở thành một dòng đối thoại không hồi kết. Ý nghĩa sâu hơn ở đây là bảo vệ sự chú ý như một nguồn lực hữu hạn. Không phải mọi thông báo đều cần phản hồi ngay và không phải mọi yêu cầu đều xứng đáng làm gián đoạn nhiệm vụ hiện tại. Đơn nhiệm không phủ nhận nhu cầu phản ứng linh hoạt trong công việc có tính khẩn cấp. Tuy vậy, nó đòi hỏi người đọc phân biệt giữa việc khẩn thật sự và thói quen phản ứng tức thời. Chính sự phân biệt đó giúp ngày làm việc bớt bị điều khiển bởi đầu vào ngẫu nhiên. Cuối cùng, xây thói quen bằng bước khởi đầu nhỏ và thay đổi từng điều một, Babauta xem thói quen là cầu nối giữa ý định và thay đổi lâu dài. Một kế hoạch tốt sẽ ít giá trị nếu nó đòi hỏi ý chí mạnh mỗi ngày, rồi nhanh chóng bị bỏ dở khi lịch trình trở nên bận rộn. Vì vậy, sách khuyên chỉ tập trung xây một thói quen tại một thời điểm, bắt đầu ở mức rất nhỏ và tăng dần khi hành vi đã ổn định. Ví dụ, thay vì lập ngay một chương trình cải tổ toàn diện gồm tập thể dục, ăn uống, dậy sớm và quản lý email, người đọc chọn một hành vi cụ thể, dễ thực hiện, rồi theo dõi sự đều đặn của nó. Bước khởi đầu nhỏ có tác dụng giảm rào cản tâm lý. Khi nhiệm vụ đủ dễ để bắt đầu, khả năng trì hoãn giảm xuống và hành động ban đầu có thể tạo đà cho phần việc tiếp theo. Babauta cũng nhấn mạnh vai trò của việc thiết kế môi trường và thời điểm thực hiện như chuẩn bị trước hoặc gắn thói quen mới vào một nếp sinh hoạt có sẵn. Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý chung của sách, thay đổi bền vững không đến từ việc làm quá nhiều ngay lập tức, mà từ việc cắt bớt lựa chọn và lặp lại điều quan trọng. Sự tối giản ở đây không phải hạ thấp tiêu chuẩn, mà là giảm độ phức tạp để duy trì tiêu chuẩn. Người đọc được khuyến khích đánh giá tiến độ theo tính nhất quán, thay vì đòi hỏi kết quả lớn trong vài ngày đầu. Kết luận, The Power of Less phù hợp nhất với người đang có quá nhiều đầu việc, liên tục bị gián đoạn hay đặt nhiều mục tiêu nhưng khó hoàn thành mục tiêu nào. Người làm công việc tri thức, quản lý dự án cá nhân, người viết, người học hoặc bất kỳ ai thấy lịch của mình đầy nhưng kết quả quan trọng vẫn ít, đều có thể rút ra một khuôn khổ thực dụng từ cuốn sách. Lợi ích chính không phải là có thêm một hệ thống phức tạp để duy trì, đó là học cách sàng lọc, xác định việc có tác động dài hạn, bảo vệ thời gian tập trung và biến ưu tiên thành những hành động đủ nhỏ để lặp lại. Một số đề xuất như chỉ làm một mục tiêu chính hay giới hạn mạnh số dự án đang hoạt động có thể khó áp dụng nguyên vẹn trong môi trường công việc nhiều yêu cầu. Dù vậy, chúng có giá trị như nguyên tắc đối trọng với văn hóa luôn sẵn sàng nhận thêm việc. Điểm khác biệt của sách so với nhiều sách năng suất là Babauta không chủ yếu hứa hẹn cách xử lý nhiều hơn trong cùng một ngày. Ông đặt câu hỏi trước đó, liệu tất cả những việc đang cố xử lý có đáng làm hay không? Với văn phong trực tiếp và các giới hạn dễ thử nghiệm, cuốn sách đưa tối giản từ một sở thích về lối sống thành phương pháp quản trị sự chú ý. Nó đặc biệt hữu ích khi người đọc cần giảm tải trước rồi mới tối ưu hóa cách làm việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Leo Babauta, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!